Điều Sangha Di Sesa Tăng Tàng thứ 11 602. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rajagaha Veluvana, nơi nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, Devadatta ra sức chia rẽ hội chúng, tức là việc phân chia quyền lãnh đạo. Các tỳ khưu đã nói như vậy. Devadatta là người nói sai pháp. Devadatta là người nói sai luật. Vì sao Devadatta lại ra sức chia rẽ hội chúng, tức là việc phân chia quyền lãnh đạo vậy? Khi được nói như thế, Kokalika, Katamora Katisaka, con trai của Khanda Devi và Samu Dadato đã nói với các vị tỳ khưu ấy như vậy. Các đại đức chớ có nói như thế. Devadatta là người nói đúng pháp. Devadatta là người nói đúng luật. Devadatta nắm được và phát biểu về ước muốn và điều thích ý của chúng tôi. Vị ấy hiểu và nói cho chúng tôi. Hơn nữa, điều ấy hợp ý chúng tôi. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: vì sao trong khi Devadatta ra sức chia rẽ hội chúng, các tỳ khưu lại là những kẻ ủng hộ, tức là những kẻ tuyên bố ly khai? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, nghe nói trong khi Devadatta ra sức chia rẽ hội chúng, các tỳ khưu lại là những kẻ ủng hộ, tức là những kẻ tuyên bố ly khai, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: này các tỳ khưu, thật không đúng đắn cho những kẻ rồ dại ấy, thật không hợp lẽ, không tốt đẹp, không xứng pháp sa môn, không được phép, không nên làm. Này các tỳ khưu, vì sao trong khi Devadatta ra sức chia rẽ hội chúng, những kẻ rồ dại ấy lại là những kẻ ủng hộ, tức là những kẻ tuyên bố ly khai vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này kẻ rồ dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách các vị tỳ khưu ấy bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát. Và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu, rồi đã bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích: nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy. Các tỳ khưu là những kẻ ủng hộ của chính vị tỳ khưu ấy, tức là những kẻ tuyên bố ly khai, dầu là một vị, hoặc hai vị, hoặc ba vị, và các vị ấy nói như vậy. Các đại đức chớ có nói bất cứ điều gì về vị tỳ khưu này. Vị tỳ khưu này là người nói đúng pháp. Vị tỳ khưu này là người nói đúng luật. Vị tỳ khưu này nắm được, rồi phát biểu về ước muốn và điều thích ý của chúng tôi. Vị ấy hiểu và nói cho chúng tôi. Hơn nữa, điều ấy hợp ý chúng tôi. Các vị tỳ khưu ấy nên được nói bởi các tỳ khưu như vậy. Các đại đức chớ có nói như thế. vị tỳ khưu này không phải là người nói đúng pháp, vị tỳ khưu này không phải là người nói đúng luật. Các đại đức chớ có thích ý về việc chia rẽ hội chúng. Các đại đức hãy hòa nhập cùng hội chúng, vì hội chúng hợp nhất, thân thiện, không cãi cọ, chung một nguyên tắc thì sống được an lạc. Và khi được các tỳ khưu nói như vậy mà các vị tỳ khưu ấy vẫn chấp giữ y như thế, thì các vị tỳ khưu ấy nên được các tỳ khưu nhắc nhở đến lần thứ ba để dứt bỏ việc ấy. Nếu được nhắc nhở đến lần thứ ba mà dứt bỏ việc ấy, như thế việc này là tốt đẹp. Nếu không dứt bỏ thì phạm tội Sangha Dissesa, tăng tàng. 603. Của chính vị ấy là của chính vị tỳ khưu chia rẽ hội chúng. Các tỳ khưu là, các vị tỳ khưu khác là, những kẻ ủng hộ, vị chia rẽ hội chúng có quan điểm gì, có điều mong mỏi gì, có sự thích ý gì, thì các vị ấy cũng có quan điểm ấy, có điều mong mỏi ấy, có sự thích thú ấy. Những kẻ tuyên bố ly khai là những vị đứng trong phe, trong nhóm của vị ấy. Một vị hoặc hai vị hoặc ba vị là một vị hoặc hai vị hoặc ba vị, và các vị ấy nói như vậy. Các đại đức chớ có nói bất cứ điều gì về vị tỳ khưu này. Vị tỳ khưu này là người nói đúng pháp. Vị tỳ khưu này là người nói đúng luật. Vị tỳ khưu này nắm được rồi phát biểu về ước muốn và điều thích ý của chúng tôi. Vị ấy hiểu và nói cho chúng tôi. Hơn nữa, điều ấy hợp ý chúng tôi. 604. Các vị tỳ khưu ấy. Các vị tỳ khưu là những kẻ ủng hộ. Bởi các tỳ khưu là bởi các vị tỳ khưu khác. Các vị nào thấy, các vị nào nghe, các vị ấy nên nói rằng, các đại đức chớ có nói như thế, vị tỳ khưu này không phải là người nói đúng pháp, vị tỳ khưu này không phải là người nói đúng luật. Các đại đức chớ có thích ý về việc chia rẽ hội chúng. Các đại đức hãy hòa nhập cùng hội chúng, vì hội chúng hợp nhất, thân thiện, không cãi cọ, chung một nguyên tắc, thì sống được an lạc. Nên được nói đến lần thứ nhì, nên được nói đến lần thứ ba. Nếu các vị ấy dứt bỏ, như thế việc này là tốt đẹp. Nếu không dứt bỏ, thì phạm tội Dukkata, tác ác. Các vị sau khi nghe mà không nói, thì phạm tội Dukkata, tác ác. Các vị tỳ khưu ấy nên được kéo đến giữa hội chúng và nên được nói rằng, các đại đức chớ có nói như thế. Vị tỳ khưu này không phải là người nói đúng pháp. Vị tỳ khưu này không phải là người nói đúng luật. Các đại đức chớ có thích ý về việc chia rẽ hội chúng. Các đại đức hãy hòa nhập cùng hội chúng, vì hội chúng hợp nhất, thân thiện, không cãi cọ, chung một nguyên tắc, thì sống được an lạc. Nên được nói đến lần thứ nhì, nên được nói đến lần thứ ba. Nếu các vị ấy dứt bỏ, như thế việc này là tốt đẹp. Nếu không dứt bỏ, thì phạm tội Dukkata, tác ác. 605. Các vị tỳ khưu ấy nên được các tỳ khưu nhắc nhở. Và này các tỳ khưu nên được nhắc nhở như vậy. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Các tỳ khưu tên như vậy và tên như vậy là những kẻ ủng hộ của tỳ khưu tên như vậy đang ra sức chia rẽ hội chúng, tức là những kẻ tuyên bố ly khai. Các vị ấy không dứt bỏ sự việc ấy. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng nên nhắc nhở các tỳ khưu tên như vậy và tên như vậy để dứt bỏ sự việc ấy. Đây là lời đề nghị. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Các tỳ khưu tên như vậy và tên như vậy là những kẻ ủng hộ của tỳ khưu tên như vậy đang ra sức chia rẽ hội chúng, tức là những kẻ tuyên bố ly khai. Các vị ấy không dứt bỏ sự việc ấy. Hội chúng nhắc nhở các tỳ khưu tên như vậy và tên như vậy để dứt bỏ sự việc ấy. Đại đức nào đồng ý việc nhắc nhở các tỳ khưu tên như vậy và tên như vậy để dứt bỏ sự việc ấy, xin im lặng. Vị nào không đồng ý có thể nói lên. Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Các tỳ khưu tên như vậy và tên như vậy là những kẻ ủng hộ của tỳ khưu tên như vậy đang ra sức chia rẽ hội chúng, tức là những kẻ tuyên bố ly khai. Các vị ấy không dứt bỏ sự việc ấy. Hội chúng nhắc nhở các tỳ khưu tên như vậy và tên như vậy để dứt bỏ sự việc ấy. Đại đức nào đồng ý việc nhắc nhở các tỳ khưu tên như vậy và tên như vậy để dứt bỏ sự việc ấy, xin im lặng. Vị nào không đồng ý có thể nói lên. Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Các tỳ khưu tên như vậy và tên như vậy là những kẻ ủng hộ của tỳ khưu tên như vậy đang ra sức chia rẽ hội chúng, tức là những kẻ tuyên bố ly khai. Hội chúng nhắc nhở các tỳ khưu tên như vậy và tên như vậy để dứt bỏ sự việc ấy. Đại đức nào đồng ý việc nhắc nhở các tỳ khưu tên như vậy và tên như vậy để dứt bỏ sự việc ấy, xin im lặng. Vị nào không đồng ý có thể nói lên. Các tỳ khưu tên như vậy và tên như vậy đã được hội chúng nhắc nhở để dứt bỏ sự việc ấy. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. 606. Tội Dukkata tác ác do lời đề nghị. Các tội Thulachaya trọng tội do hai lời thông báo của hành sự. Khi chấm dứt tuyên ngôn hành sự thì phạm tội Sangadisesa tăng tàng. Đối với các vị vi phạm tội Sangadisesa thì tội Dukkata do lời đề nghị và các tội Thulachaya do hai lời thông báo của hành sự hết hiệu lực. Hai ba vị nên được nhắc nhở chung một lượt, không nên nhắc nhở nhiều hơn số lượng đó. Tội Sangadisesa tăng tàng. Chỉ có hội chúng ban cho hành phạt của tội ấy. Không phải một số vị, không phải cá nhân. Ban cho hành phạt Parivasa của tội ấy. Cho thực hành lại từ đầu, ban cho hành phạt Manata, cho giải tội. Vì thế được gọi là tội Sangadisesa. Là việc định danh, tức là việc đặt tên cho cả nhóm tội, giống như tội ấy. Vì thế được gọi là tội Sangadisesa. 607. Hành sự đúng pháp. Nhận biết là hành sự đúng pháp. Các vị không dứt bỏ thì phạm tội Sangadisesa tăng tàng. Hành sự đúng pháp. Có sự hoài nghi. Các vị không dứt bỏ thì phạm tội Sangadisesa tăng tàng. Hành sự đúng pháp, lầm tưởng là hành sự sai pháp. Các vị không dứt bỏ thì phạm tội Sangadisesa tăng tàng. Hành sự sai pháp, lầm tưởng là hành sự đúng pháp, phạm tội Dukkata, tác ác. Hành sự sai pháp, có sự hoài nghi, phạm tội Dukkata, tác ác. Hành sự sai pháp, nhận biết là hành sự sai pháp, phạm tội Dukkata, tác ác. 608. Các vị chưa được nhắc nhở, các vị dứt bỏ, các vị có tâm bị rối loạn, các vị bị thọ khổ hành hạ, các vị bị điên, các vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Dứt điều Sangadisesa tăng tàng thứ 11. Điều Sangadisesa tăng tàng thứ 12. 609. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Kosambi ở tu viện Goshita. Vào lúc bấy giờ, Đại Đức Channa hành xử sai nguyên tắc. Các tỳ khưu đã nói như vậy. Này Đại Đức Channa, chớ có làm điều như vậy, việc ấy không được phép. Vị ấy đã nói như vậy. Này các Đại Đức, điều gì khiến các ngươi nghĩ là ta cần được dạy bảo? Chính ta mới nên dạy bảo các ngươi. Đức Phật là của chúng ta, giáo pháp là của chúng ta. giáo pháp đã được chứng đạt bởi Ngài Thái tử của chúng ta. Cũng giống như cơn gió mạnh thổi qua thì gom tụ cỏ, cành khô, lá rụng đó đây, chung lại thành đống. Hoặc cũng giống như dòng sông phát xuất từ ngọn núi thì gom tụ các loại rong rêu chung lại thành đống. Tương tự như thế, các ngươi có tên khác nhau, có họ khác nhau, có dòng dõi khác nhau, có gia tộc khác nhau đã được xuất gia và quy tụ chung lại. Điều gì khiến các ngươi nghĩ là ta cần được dạy bảo? Chính ta mới nên dạy bảo các ngươi. Đức Phật là của chúng ta, giáo pháp là của chúng ta. Giáo pháp đã được chứng đạt bởi Ngài Thái tử của chúng ta. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: vì sao trong khi được các tỳ khưu dạy bảo đúng theo pháp, Đại Đức Channa lại tỏ ra ương ngạnh? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi Đại Đức Channa rằng: này Channa, nghe nói trong khi được các tỳ khưu dạy bảo đúng theo pháp, ngươi lại tỏ ra ương ngạnh, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: này kẻ rồ dại, thật không đúng đắn, không hợp lẽ, không tốt đẹp, không xứng pháp sa môn, không được phép, không nên làm. Này kẻ rồ dại, vì sao trong khi được các tỳ khưu dạy bảo đúng theo pháp, ngươi lại tỏ ra ương ngạnh vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này kẻ rồ dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách Đại Đức Channa bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biếng nhác. Và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu, rồi đã bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích: nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy: ngay cả vị tỳ khưu có bản tánh khó dạy, trong khi được dạy bảo bởi các tỳ khưu về các điều học thuộc về giới bổn, lại tỏ ra ương ngạnh. Các đại đức chớ có nói bất cứ điều gì đến tôi, dầu là tốt hay là xấu. Tôi cũng sẽ không nói bất cứ điều gì đến các đại đức, dầu là tốt hay là xấu. Các đại đức hãy kềm chế lại việc đề cập đến tôi. Vị tỳ khưu ấy nên được nói bởi các tỳ khưu như vậy: đại đức chớ tỏ ra ương ngạnh, đại đức hãy tỏ ra là người dễ dạy. Đại đức hãy dạy bảo các tỳ khưu đúng theo pháp. Các tỳ khưu cũng sẽ dạy bảo đại đức đúng theo pháp. Bởi vì như vậy, hội chúng của Đức Thế Tôn ấy được phát triển. Tức là với sự dạy bảo lẫn nhau, với sự khích lệ lẫn nhau. Và khi được nói như vậy bởi các tỳ khưu mà vị tỳ khưu ấy vẫn chấp giữ y như thế, thì vị tỳ khưu ấy nên được các tỳ khưu nhắc nhở đến lần thứ ba để dứt bỏ việc ấy. Nếu được nhắc nhở đến lần thứ ba mà dứt bỏ việc ấy, như thế việc này là tốt đẹp. Nếu không dứt bỏ thì phạm tội Sangadhisesa, tăng tàng. 610. Ngay cả vị tỳ khưu có bản tánh khó dạy, là vị khó dạy là hội đủ các đức tính làm cho vị ấy trở thành khó dạy, không nhẫn nhịn, không nghiêm chỉnh thọ nhận sự giáo huấn. Về các điều học thuộc về giới bổn. Các điều học thuộc về giới bổn Patimokkha. Bởi các tỳ khưu là bởi các vị tỳ khưu khác. Đúng theo pháp, nghĩa là điều học nào đã được Đức Thế Tôn quy định, điều ấy nghĩa là đúng theo pháp. Khi được dạy bảo với điều ấy, lại tỏ ra ương ngạnh. Các đại đức chớ có nói bất cứ điều gì đến tôi, dầu là tốt hay là xấu. Tôi cũng không nói bất cứ điều gì đến các đại đức, dù là tốt hay là xấu. Các đại đức hãy kềm chế lại việc đề cập đến tôi. 611. Vị tỳ khưu ấy là vị tỳ khưu có bản tánh khó dạy. Bởi các tỳ khưu là bởi các vị tỳ khưu khác. Các vị nào thấy, các vị nào nghe, các vị ấy nên nói rằng, đại đức chớ tỏ ra ương ngạnh, đại đức hãy tỏ ra là người dễ dạy. Đại đức hãy dạy bảo các tỳ khưu đúng theo pháp. Các tỳ khưu cũng sẽ dạy bảo đại đức đúng theo pháp. Bởi vì như vậy, hội chúng của Đức Thế Tôn ấy được phát triển, tức là với sự dạy bảo lẫn nhau, với sự khích lệ lẫn nhau. Nên được nói đến lần thứ nhì, nên được nói đến lần thứ ba. Nếu vị ấy dứt bỏ, như thế việc này là tốt đẹp. Nếu không dứt bỏ, thì phạm tội Dukkata, tác ác. Các vị sau khi nghe mà không nói, thì phạm tội Dukkata, tác ác. Vị tỳ khưu ấy nên được kéo đến giữa hội chúng và nên được nói rằng, đại đức chớ tỏ ra ương ngạnh, đại đức hãy tỏ ra là người dễ dạy. Đại đức hãy dạy bảo các tỳ khưu đúng theo pháp, các tỳ khưu cũng sẽ dạy bảo đại đức đúng theo pháp. Bởi vì như vậy, hội chúng của Đức Thế Tôn ấy được phát triển, tức là với sự dạy bảo lẫn nhau, với sự khích lệ lẫn nhau. Nên được nói đến lần thứ nhì, nên được nói đến lần thứ ba. Nếu vị ấy dứt bỏ, như thế việc này là tốt đẹp. Nếu không dứt bỏ, thì phạm tội Dukkata, tác ác. 612. Vị tỳ khưu ấy nên được nhắc nhở, và này các tỳ khưu nên được nhắc nhở như vậy. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu này tên như vậy, trong khi được các tỳ khưu dạy bảo đúng theo pháp, lại tỏ ra ương ngạnh. Vị ấy không dứt bỏ sự việc ấy. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng nên nhắc nhở vị tỳ khưu tên như vậy, để dứt bỏ sự việc ấy. Đây là lời đề nghị. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi, vị tỳ khưu này tên như vậy, trong khi được các tỳ khưu dạy bảo đúng theo pháp, lại tỏ ra ương ngạnh. Vị ấy không dứt bỏ sự việc ấy. Hội chúng nhắc nhở vị tỳ khưu tên như vậy để dứt bỏ sự việc ấy. Đại đức nào đồng ý việc nhắc nhở vị tỳ khưu tên như vậy để dứt bỏ sự việc ấy, xin im lặng. Vị nào không đồng ý có thể nói lên. Tôi xin thông báo sự việc này đến lần thứ nhì. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi, vị tỳ khưu này tên như vậy. Trong khi được các tỳ khưu dạy bảo đúng theo pháp, lại tỏ ra ương ngạnh. Vị ấy không dứt bỏ sự việc ấy. Hội chúng nhắc nhở vị tỳ khưu tên như vậy để dứt bỏ sự việc ấy. Đại đức nào đồng ý việc nhắc nhở vị tỳ khưu tên như vậy để dứt bỏ sự việc ấy, xin im lặng. Vị nào không đồng ý có thể nói lên. Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi, vị tỳ khưu này tên như vậy, trong khi được các tỳ khưu dạy bảo đúng theo pháp, lại tỏ ra ương ngạnh. Vị ấy không dứt bỏ sự việc ấy, hội chúng nhắc nhở vị tỳ khưu tên như vậy, để dứt bỏ sự việc ấy. Đại đức nào đồng ý việc nhắc nhở vị tỳ khưu tên như vậy, để dứt bỏ sự việc ấy, xin im lặng. Vị nào không đồng ý có thể nói lên. Vị tỳ khưu tên như vậy đã được hội chúng nhắc nhở để dứt bỏ sự việc ấy. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. 613. Tội Dukkata tác ác do lời đề nghị. Các tội Thulachaya trọng tội do hai lời thông báo của hành sự. Khi chấm dứt tuyên ngôn hành sự thì phạm tội Sangadisesa, tăng tàng. Đối với vị vi phạm tội Sangadisesa thì tội Dukkata do lời đề nghị và các tội Thulachaya do hai lời thông báo của hành sự hết hiệu lực. Tội Sangadisesa tăng tàng. Chỉ có hội chúng, không phải một số vị, không phải cá nhân, ban cho hành phạt Parivasa của tội ấy. Cho thực hành lại từ đầu, ban cho hành phạt Manata, cho giải tội. Vì thế được gọi là tội Sangadisesa. Là việc định danh, tức là việc đặt tên cho cả nhóm tội, giống như tội ấy. Vì thế được gọi là tội Sangadisesa. 614. Hành sự đúng pháp, nhận biết là hành sự đúng pháp. Vị không dứt bỏ thì phạm tội Sangadisesa, tăng tàng. Hành sự đúng pháp, có sự hoài nghi, vị không dứt bỏ thì phạm tội Sangadisesa, tăng tàng. Hành sự đúng pháp, lầm tưởng là hành sự sai pháp, vị không dứt bỏ thì phạm tội Sangadisesa, tăng tàng. Hành sự sai pháp, lầm tưởng là hành sự đúng pháp, phạm tội Dukkata, tác ác. Hành sự sai pháp, có sự hoài nghi, phạm tội Dukkata, tác ác. Hành sự sai pháp, nhận biết là hành sự sai pháp, phạm tội Dukkata, tác ác. 615. Vị chưa được nhắc nhở, vị dứt bỏ, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Dứt điều Sangadisesa tăng tàng thứ 12.